Chào mừng quý vị thính giả và các đồng chí đến với podcast của Báo Quân đội Nhân dân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách mời rất đặc biệt, một sĩ quan trẻ vừa trở về Việt Nam sau 10 năm rèn luyện và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện Phòng vệ Nhật Bản, ngôi trường quân sự được mệnh danh là khắc nghiệt bậc nhất xứ sở hoa anh đào. Xin được giới thiệu Thượng úy Lê Thanh Thái Bình.
Xin kính chào toàn thể thính giả của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Thượng úy Lê Thanh Thái Bình.
Dạ vâng ạ, rất là chào mừng đồng chí Thượng úy Lê Thanh Thái Bình đã đến với buổi trò chuyện cùng Báo Quân đội Nhân dân ngày hôm nay. Thưa đồng chí, thì tôi được biết là đồng chí Thượng úy Lê Thanh Thái Bình là một trong số ít học viên quân sự Việt Nam sang Nhật Bản theo học từ hệ cử nhân, sau đó học tiếp lên thạc sĩ và vừa rồi thì là bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành an toàn thông tin. 10 năm học tại Học viện Phòng vệ Nhật Bản với kỷ luật cực kỳ khắt khe, thì đồng chí thấy những thói quen tác phong được rèn luyện từ trong nước đã giúp ích cho mình như thế nào trong giai đoạn đầu tiên hòa nhập?
Những ngày tháng rèn luyện tại môi trường quân ngũ ở trong nước đã định hình cho tôi sơ bộ về một cái nếp sống kỷ luật tự giác. Thì khi sang Nhật thì sự khắt khe của Học viện Phòng vệ không làm tôi bị sốc, mà ngược lại tôi cảm thấy đó là môi trường phù hợp để mình phát huy những gì đã học được ở trong nước, từ những cái việc nhỏ như là sắp xếp nội vụ ngăn nắp, giờ giấc chính xác đến tinh thần chịu đựng gian khổ. Chính cái tác phong nhanh, mạnh, chính xác, kỷ luật tự giác, nghiêm minh của quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập và nhận được cái sự tôn trọng đến từ các học viên Nhật Bản ngay từ những ngày đầu tiên.
Rõ ràng là nếp sống quân ngũ tại Việt Nam đã giúp đồng chí bắt nhịp rất nhanh. Và tôi tin rằng thì bên cạnh tác phong thì màu áo xanh quân phục cũng là một niềm tự hào rất lớn. Khoác trên mình bộ quân phục quân đội nhân dân Việt Nam đứng giữa các học viên quốc tế thì cảm giác đó như thế nào thưa đồng chí?
Thì thực ra đứng giữa hàng ngũ học viên quốc tế thì mình thấy là bộ quân phục của quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ giúp thể hiện bản sắc mà đó còn là lời khẳng định về sự hiện diện của quân đội nhân dân Việt Nam trong một cái môi trường đào tạo quân sự hàng đầu thế giới. Thì đó chính là cảm giác mà pha lẫn giữa lòng tự trọng cá nhân và niềm tự hào dân tộc.
Vậy có một kỷ niệm hay là một cuộc trò chuyện nào với nước bạn khiến đồng chí cảm thấy tự hào nhất về màu áo mà mình đang mặc ạ?
Cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất trong cái quá trình học tập 10 năm của tôi thì đó là cái khoảnh khắc trong một cái buổi diễu binh định kỳ của học viện. Thì khi đó thì tôi là học viên năm thứ tư đại học và đang đảm nhận nhiệm vụ làm đại đội trưởng chỉ huy khối diễu binh của đại đội với hơn 120 người. Thì cái giây phút dẫn đầu khối bước qua khán đài chính giữa một cái không gian rất trang nghiêm thì loa phóng thanh của học viện vang lên rất rõ ràng, đó là chỉ huy khối Lê Thanh Thái Bình đến từ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì ngay cái khoảnh khắc mà tên mình gắn liền với tên Tổ quốc được hô vang trước hàng nghìn người thì tôi cảm thấy thực sự rất là xúc động và chắc chắn là sẽ không thể quên được. Thì đó không chỉ là vinh quang của riêng cá nhân tôi mà là niềm tự hào khi thấy hai chữ Việt Nam được sướng lên đầy trân trọng tại đất nước bạn.
Nghe đồng chí kể thì tôi cũng cảm thấy chung niềm tự hào với đồng chí. Và bên cạnh những niềm tự hào như vậy thì cũng có không ít những khó khăn trong những cái ngày đầu mà bắt nhịp. Thì đồng chí đã gặp những cái khó khăn gì và đã khắc phục những khó khăn ấy như thế nào ạ?
Ngôn ngữ thì sẽ là một cái rào cản rất lớn khi mà chúng ta bước ra học tập tại một quốc gia khác. Thế thì năm đầu tiên đối với tôi thì tôi cảm thấy đó thực sự là một cuộc chiến về trên mặt trận ngôn ngữ. Thì tôi luôn để khắc phục cái vấn đề đấy thì tôi luôn tận dụng mọi thời gian có thể, từ thời gian trên lớp học và cả thời gian sinh hoạt cùng với các học viên Nhật Bản tại ký túc xá để rèn luyện kỹ năng nghe và nói. Bản thân tôi thì là một người không sợ sai và luôn chủ động giao tiếp nhiều nhất có thể với các giáo viên, các bạn cùng phòng cũng như là các lưu học sinh quân sự đến từ các nước khác. Ngoài ra thì các học viên Việt Nam khóa trên và các bạn cùng khóa cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong cái quá trình học tập tiếng Nhật trong cái năm học đầu tiên. Thì chính cái quá trình tích lũy đấy sau này đã giúp tôi biến tiếng Nhật từ một cái rào cản ngôn ngữ trở thành thế mạnh và công cụ để mình lĩnh ngộ những tri thức.
biến rào cản thành thế mạnh. Đó là một tư duy rất là quyết liệt. Tuy nhiên thì từ việc học những chữ cái đầu tiên cho đến khi có thể đứng trước hội đồng chuyên môn để bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Nhật thì là một hành trình cực kỳ gian nan. Động lực nào đã giúp đồng chí giữ được ngọn lửa nhiệt huyết suốt một thập kỷ học tập xa quê như vậy ạ?
Thực ra thì đấy là từ cái quá trình mình bắt đầu học tiếng Nhật cho đến khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đó là một quá trình rất là dài. Trong cái quá trình đấy thì bản thân tôi cảm thấy có hai nguồn động lực lớn nhất. Thứ nhất đó là trách nhiệm của một người quân nhân Việt Nam trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tôi hiểu rằng mỗi trang sách mình đọc, mỗi báo cáo khoa học mình viết thì đều mang theo cái sự kỳ vọng rất lớn của đơn vị và đất nước. Thứ hai thì đó là cái sự ủng hộ từ phía gia đình và người thân. Thì bản thân tôi trong cái quá trình học tập thì tôi luôn tự nhủ rằng mình không chỉ học cho cá nhân mà học để trở về đóng góp, để xây dựng đất nước. Thế nên là mình phải học tập để xứng đáng với sự đầu tư của nhà nước cho mình.
Dạ vâng, có lẽ là chính vì tâm niệm học để trở về đóng góp, để cống hiến nên là đồng chí đã chọn chuyên ngành an toàn thông tin, một mặt trận rất là quan trọng trong thời đại số hiện nay. Vậy khi cầm tấm bằng tiến sĩ trên tay và trở về nước, đồng chí dự định sẽ áp dụng những tư duy công nghệ học được ở Nhật vào thực tế công việc sắp tới ở đơn vị như thế nào?
Bản thân tôi cảm thấy an toàn thông tin thì là xương sống của công cuộc chuyển đổi số. Đây là một cái chủ đề, một cái lĩnh vực rất là quan trọng. Với những cái kiến thức đã học được tại Nhật Bản thì từ sau khi trở về nước thì tôi muốn tham gia đóng góp xây dựng vào các cái hệ thống bảo mật hạ tầng thông tin trong quân đội, cũng như là phát triển các cái công cụ nhận diện và ngăn chặn sớm các cái nguy cơ tấn công trên không gian mạng. Thế đồng thời thì cũng chia sẻ những cái tư duy nghiên cứu bài bản khoa học mà tôi đã được học tại Học viện Phòng vệ Nhật Bản để đóng góp giúp cộng đồng học thuật trong toàn quốc nói chung cũng như là trong quân đội nói riêng phát triển một cách mạnh mẽ hơn nữa.
Vâng, nhìn lại hành trình 10 năm vất vả nhưng mà rất xứng đáng của mình. Nếu có một lời khuyên dành cho các sĩ quan trẻ đang chuẩn bị ra nước ngoài học tập thì đồng chí sẽ chia sẻ điều gì?
Tôi muốn gửi gắm tới các đồng chí trẻ sắp ra học tập tại nước ngoài 3 điều. Đó là chủ động, kiên trì, khiêm tốn. Chủ động trong học tập, tiếp cận văn hóa và công nghệ mới, kiên trì trước những khó khăn về mặt ngôn ngữ và áp lực học thuật. Ngoài ra thì khiêm tốn để học hỏi nhưng phải giữ vững bản lĩnh của người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng ở nước bạn thì mỗi hành động và kết quả học tập của mình thì cũng chính là hình ảnh của quân đội và đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Vâng, chủ động, kiên trì, khiêm tốn là hành trang mà đồng chí Thượng úy Lê Thanh Thái Bình luôn mang theo trong suốt quá trình học tập nghiên cứu, để rồi gặt hái được những thành công trên hành trình ấy. Thưa quý vị và các đồng chí, câu chuyện của Thượng úy Lê Thanh Thái Bình không chỉ là hành trình của một cá nhân mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, đầu tư của quân đội trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, đồng chí Thượng úy Lê Thanh Thái Bình đang thuộc sự quản lý của Đoàn 871, Tổng cục Chính trị, một đơn vị có bề dày truyền thống trong việc quản lý và bồi dưỡng cán bộ đi học tập nước ngoài. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về thế hệ sĩ quan trẻ vươn ra biển lớn hiện nay, mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe những chia sẻ từ Đại tá Trần Xuân Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn 871.
Trường hợp của đồng chí Lê Thanh Thái Bình là một minh chứng rất là sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và nghị lực vươn lên của sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta khi bước ra môi trường quốc tế. Từ thực tiễn đó, chúng tôi có thể khẳng định rằng khả năng thích ứng của sĩ quan trẻ hiện nay là rất nhanh và linh hoạt. Các đồng chí đã được đào tạo bài bản trong nước, có nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, tư duy mở và tinh thần cầu thị, nên dù ban đầu có gặp khó khăn, khác biệt về văn hóa hay ngôn ngữ nhưng đều sớm vượt qua được để hòa nhập với môi trường học tập mới. Điều đáng ghi nhận là sức bật rất mạnh mẽ trong giai đoạn thích nghi ban đầu. Khi đã vượt qua những rào cản ban đầu, nhiều đồng chí không chỉ theo chương trình đào tạo mà còn vươn lên đạt kết quả cao, chủ động nghiên cứu tham gia các cái học thuật, khẳng định năng lực trong môi trường quốc tế. Trường hợp của đồng chí Lê Thanh Thái Bình tại Học viện Phòng vệ Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu cho tinh thần nỗ lực, bền bỉ, ý chí khắc phục khó khăn và khát vọng vươn lên của sĩ quan trẻ quân đội ta.
Thưa quý vị và các đồng chí, từ những điển hình như đồng chí Lê Thanh Thái Bình, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng để vươn ra biển lớn, học tập, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới. Rất cảm ơn Thượng úy Lê Thanh Thái Bình và Đại tá Trần Xuân Lương về những chia sẻ chân thành ngày hôm nay. Chúc đồng chí Bình nhiều sức khỏe và hoàn thành xuất sắc những dự định sắp tới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.